ban đọc truyện. Xin mời quý vị đến với
kỳ 8,
chương dài nặng gánh can thường
của nhà văn Hồ Biểu Chánh,
qua sự diễn đọc của Trường Tương Tư, Chân Như, Hải Đức, Trần Anh, Hải Triều, Trần Thiện, Thố Ti, Minh Nguyệt và Nam Anh. Quan cả tướng quốc sợ con từ hôn mà mắc tội, nên ngài lật đật bước ra quỳ mà tâu rằng:
"Muôn tâu bệ hạ, Nhục Nhi là đứa có tội, bệ hạ vì chút công lao nhỏ mọn mà xá tội tử hình, lại phong quyền tước nữa, ân đức của bệ hạ như trời cao như biển rộng, cha con hạ thần giàu làm thân châu ngựa trọn đời đi nữa, đền đáp cũng chưa vừa, nay bệ hạ lại còn định gả công chúa cho Nhục Nhi, ân huệ này lại càng lớn hơn nữa, cha con hạ thần càng thêm vinh hiển, bởi vậy cha con hạ thần xin cúi đầu mà thọ mạng. Tuy vậy mà hạ thần ngứa mong bệ hạ vui lòng cho phép hạ thần tâu thêm một vài lời. Giả Thanh Tòng với Lễ Bích đã có lời thề ước, từ trong triều ra khắp châu quận ai ai cũng đều hay hết thấy. Nay Lễ Bích buồn rầu vì nỗi cha mất lộc, nên nàng bỏ phủ mà đi chơi. Trước khi nàng ra đi, chắc là nàng không dè bệ hạ sẽ dạy nàng phải bỏ việc oán thù mà kết duyên cùng Thanh Tòng. Nếu Thanh Tòng mà cưới công chúa, rồi trong đôi ba ngày Lễ Bích trở về, Thanh Tòng mới liệu làm sao, nó mang tiếng bội ước chẳng nói làm chi. Sợ e công chúa mang tiếng đoạt hôn thì hạ thần khó mà ngồi yên được. Ngửa mong bệ hạ xét lại, chắc là Lễ Bích không hay, bệ hạ định gả nàng, chứ không lẽ nàng dám trái lệnh bệ hạ.
Vua ngẫm nghĩ rồi phán rằng:
"Ngài trẫm sai Thanh Tòng cầm binh dẹp giặc. Trẫm đã có phán giữa triều, hãy thắng trận Khải Hoàn thì trẫm sẽ xá tội lại gả Lễ Bích nữa. Lời phán giữa quần thần, lẽ nào Lễ Bích không hay?"
"Muôn tâu bệ hạ, tuy bệ hạ phán giữa triều đình, song bệ hạ không có đòi Lễ Bích mà dạy sự ấy cho nàng biết.
Dẫu trẫm không có phán riêng cho Lễ Bích hay, thì một tháng nay các quan cũng có nói cho nó biết chứ."
"Muôn tâu bệ hạ, Lễ Bích mắc lo hiếu sự nên không có đi đâu, mà các quan cũng không có tới thăm nàng nữa, nên hạ thần chắc là nàng không hay ý bệ hạ định hôn nhân cho nàng.
Khanh muốn thay mặt cho con mà từ hôn, nên kiếm lời mà tâu như vậy, chứ không lẽ Lễ Bích không hay lệnh trẫm phán. Nếu nó nói không dè, nên bỏ phủ mà đi chơi cho khuây lãng sự buồn, thì trước kia sao nó không đi? Để đợi Thánh Tòng về tới kinh đô rồi nó mới trốn. Rõ ràng là nó nghe Thanh Tòng thắng trận Khải Hoàn, nó sợ trẫm đòi nó mà gả, nên nó lánh mặt trước. Tội nó nghịch ý trẫm, không thể trẫm dung được. Còn sự trẫm định gả công chúa Như Hoa cho Thanh Tòng thì trẫm đã quyết rồi. Vậy khanh hãy chọn ngài mà cho trẻ làm lễ giao bối hiệp cận."
"Muôn tâu bệ hạ, hạ thần xin dâng lệnh. Hạ thần vô dự là vì hạ thần e sợ công chúa hay rõ việc Lễ Bích, rồi công chúa không vui đó mà thôi."
"Lệnh trẫm đã phán ra rồi, dù ai vui hay là không vui cũng phải dâng lệnh."
"Muôn tâu bệ hạ, hạ thần không dám trái lệnh bệ hạ, nhưng mà theo trí ngu của hạ thần thì bệ hạ nên định sự gả công chúa lại một năm, đặng rao khắp các châu quận phải tìm kiếm Lễ Bích. Nếu mãn một năm rồi mà Lễ Bích còn biệt tích, chừng ấy sẽ cho Thanh Tòng giao duyên với công chúa. Làm như vậy thì Thanh Tòng mới khỏi tiếng bội ước, và công chúa mới khỏi tiếng đoạt hôn."
Vua ngồi suy nghĩ một hồi lâu, rồi mới nhắm lời tâu của quan Tả tướng quốc mà đình cuộc hôn nhân của Thanh Tòng lại một năm, đặng truyền cho các châu, các quận tìm kiếm Lệ Bích. Khi bãi triều, Thanh Tòng về dinh, quan Tả tướng quốc kêu vào hậu đường mà dạy rằng:
Hồi nãy con muốn từ hôn phải hay không? Con đừng có giả gì vậy. Nếu bệ hạ tứ hôn mà con từ, thì con phải mắc tội khi quân. Vì cha sợ con phạm tội nên mới rước tâu thế cho con. Nếu trong một năm mà tìm Lễ Bích không được, con phải kết duyên với công chúa, chớ không có nên cãi lệnh.
Thanh Tòng đứng buồn hiu, không nói tiếng chi hết. Quan Tả tướng quốc liếc ngó con, rồi ông hỏi nữ rằng:
Sao hồi nãy con không tâu đặng bệ hạ phong thưởng công cho anh em họ Đinh?
Dạ thưa cha, con quên. Vì bệ hạ phong chức cho con rồi, ngài định gả công chúa liền, làm cho con bối rối quá, không còn nhớ việc chi hết nữa.
Thôi, để ngày đại triều tháng sau, con phải nhớ mà xin với bệ hạ nghe không?
Thanh Tòng cúi đầu lui ra, sắc mặt buồn xo, mới được phong quan mà lại thất chí. Mặt trời gần đứng bóng, trong cái đường rừng hưng hóa qua Thái Nguyên, im lìm vắng vẻ, duy có tiếng chim trên nhành kêu treo chép, lộn với tiếng nước trong khe chảy ro re mà thôi. Lệ Bích tuy còn nặng tình với chàng Thanh Tòng, nhưng vì cái thù của cha làm cho nàng không thể hiệp với chồng được, nên nàng phải bỏ nhà, lãnh thân cho trọn đạo làm con. Nàng cải tên là Hồng Hạnh, dắt thể nữ Xuân Lan đi kiếm chỗ mà dung thân. Nàng đi gần một tháng mới lên tới đạo Hưng Hóa, tính hỏi thăm đường qua Thái Nguyên là xứ tổ phụ hồi trước. Xuân Lan băng quái đi trước, Lệ Bích thủng thẳng lần bước theo sau. Đường xa mà trời lại nắng, Xuân Lan thấy công nương có sắc mệt mỏi nên đi tới một gốc cây lớn tàn che mát mẻ, bèn để hành lý xuống mà thưa rằng:
Ai, trời nắng quá, xin công nương tạm ngồi dưới bóng cây đây mà nghỉ, đợi mát mát một chút rồi sẽ đi nữa. Người ta nói từ đây qua tới huyện á chỉ còn có một dặm đường nữa mà thôi, nên chẳng cần gì mà phải lật đật cho lắm.
Lệ Bích gật đầu, ngồi xề giữa gốc cây mà nói rằng:
Cô đã dặn em đừng có dùng tiếng công nương mà xưng hô nữa. Sao em cứ kêu cô bằng công nương hoài như vậy?
Thưa, em quên. Xin cô thứ lỗi, em không có dám phạm nữa đâu.
Em phải nhớ chứ. Nếu em kêu như vậy, người ngoài họ biết rồi lẩu sử còn gì. Bệ hạ đã truyền rao cho các châu quận kiếm mà bắt cô. Nếu em không cẩn thận thì cô phải bị hại đó em à.
Vì ở chốn rừng xanh có một mình cô với em nên em mới sơ thất như vậy, chứ nếu có thiên hạ thì em phải cẩn thận, em đâu có dám phạm cấm.
Dầu có một mình cô đi nữa, em cũng phải tập mà kêu rằng cô cho quen chứ. Này, em phải nhớ, cô tên là Hồng Hạnh, cha mẹ khuất ở tại kinh nên mới tìm thân tộc ở trên Thái Nguyên, nghe không?
Dạ.
Xuân Lan đứng ngó quanh quất, thấy trước mặt có một cái khe nước chảy trong veo, bèn mời Lệ Bích lại đó mà rửa mặt. Chủ tớ rửa mặt mát mẻ rồi mới trở lại gốc cây. Lệ Bích sổ tóc cho Xuân Lan chải gỡ. Trên nhành chim hát, dưới suối nước đờn, Lệ Bích nhắm cảnh động tình nên vừa khóc vừa ca một bài như vậy.
À, hiu hắt gió thổi đầu ngành, nghĩ thôi đau đớn phận mình, nỗi hiếu tình tất lòng xốn xa, rơi châu lạ chả đôi ta, chất chứa đầy mối sầu ngột ngang, hỡi này tình lang, tệ làm chi bấy chàng, bận cho ta, hiếu nếu khinh, tình nếu trọng, còn mặt mũi nào mà chén chút chốn trần ai. À, thấy rất ngặt nghèo thấy, giết cha mình phải là ai, vẫn chồng mình cha chịu gả, việc thình lình sanh rời rã. Bởi đâu xui khiến xảy ra nỗi này? À cậu thiết, Đức Thánh Hoàng đã ra lệnh cho chàng ra tiểu trừ chiến ban, hệ thắng trận hồi loạn, vua lấy công cho thục tội, rồi khiến gã mình cho kẻ oán ma dưới. Thương thay cho cái phận thuyền quyên, thảm não lòng biển đi, hệ lấy chồng thì mất thảo, muốn trả cừu é lỗi đạo. Nỗi cha, nỗi chúa, nỗi cắn duyên vợ chồng, tình hiếu chịu gánh gông. Ôi thôi, tha thiết chịu, cam lòng, nhắm mắt rồi cho xong. Cắt cỡ bảy thiên công, mối di oan mới trao tới cổ, đâu lại xui khiến chàng vừa tới gặp lại cứu mạng ta. Duyên nợ khiến sao đây, người ôm mình mà mở dây, tấm lòng bùi hôi. Nếu thương kẻ tài cao, tóc kết tơ trao, bỏ cừu cha ai nỡ nào. Thôi, thôi, cam phận phụ tình duyên, sự cừu lòng sao y. Cả kiếp này ta đành chẳng kể, ai làm ta vậy? Thương nghĩ giận, giận rồi thương trằn trọc tư lương, giọt quyên rơi lụy hưởng, muốn cho vẹn hiếu vẹn tình, phải toan đổi dạng ẩn mình, còn với cô bơ vơ nơi rừng rậm, có thấu lòng ai chăng? Bỏ thì thương, vương thì nặng, bức rứt cho lòng. Ôi, thà trộn thảo với cha, rậm rì suối chảy chim kêu, cảnh dục cho người sầu, chàng ơi! Hối hôn thà thiếp phụ lời, ai ở bên có trời chứng chi.
Lệ Bích Thang chưa dứt lời, bỗng thấy xa xa có ba người xăm xăm đi lại. Một người đi trước, tuổi lối đôi mươi, đầu vẫn khăn xanh, mình mặc áo điều, quần trắng. Còn hai người kia đi sau, một người mang cung, một người giác kiếm, y phục tầm thường, xem tướng mạo thì ai cũng biết hai người đi sau đó là gia dịch của người đi trước. Lệ Bích lật đật bới đầu rồi đứng nép giữa gốc cây. Xuân Lan mang gói lên vai rồi bước tới, đứng trước mặt Lệ Bích. Người trai đầu vẫn khăn xanh đó thấy dạng hai nàng thì dây lại nói nho nhỏ với hai người kia mà cười rồi đi riết tới nữa. Khi tới gốc cây, chàng chống nạng hai tay đứng ngó sững hai nàng một hồi rồi cười ngất mà nói rằng:
Ta đi sang từ hồi sớm mơ cho tới bây giờ không gặp được một con thịt nào hết. Ta tưởng là rủi té ra mai dữ à, không gặp thịt mà gặp được tiên nữ thì càng vui hơn nữa.
Chàng nói mấy lời rồi bước xe lại gần, miệng chúm chím cười, mắt láo liên, ngó hai nàng mà nói rằng:
Tiểu sanh xin chào hai quý nương. Thưa quý nương, xin quý nương bước ra đặng cho tiểu sanh vô phép hỏi thăm một đôi lời.
Xuân Lan nghiêm sắc mặt mà đáp rằng: Tiên sanh, muốn hỏi điều chi thì hỏi, cần gì chị em tôi phải bước ra?
Tôi chẳng hỏi điều chi đã. Giả chăng khoảng gai phải giữ chôn khuê phòng, chẳng hiểu gì cớ nào hai quý nương lại đi trong chốn non cao rừng rậm. Vậy tôi muốn hỏi cho biết coi hai quý nương tên họ là chi, quê quán ở đâu, có việc chi mà đi bơ vơ như vậy?
Tiên sanh là người đi đường, hai chị em tôi cũng là người đi đường. Đường có vua, ai đi cũng được hết thảy. Tiên sanh có cần gì mà phải biết danh tánh quê quán của hai chị em tôi?
Tôi cũng biết đường của vua, ai đi cũng được. Tôi gạn hỏi đây là vì tôi nghĩ trong chốn non cao rừng rậm này thường có quân côn đồ, lại cũng thường có loài ác thú. Tôi thấy hai quý nương đi lôi thôi, tôi sợ e nếu chẳng gặp côn đồ thì cũng gặp ác thú. Bởi vậy tôi lo dùm, chứ phải tôi có ý chí khác hay sao mà quý nương ai ngại nên không muốn nói.
Tiên sanh có lòng tốt, lo dùm cho chị em tôi như vậy á. Chị em tôi rất là cảm ơn tiên sanh. Chị em tôi ở trong kinh, vì cha mẹ thị trần không có nơi nương tựa, nên dắt nhau về Thái Nguyên mà tìm ông chú. Trước khi ra đi, chị em tôi vẫn biết chốn rừng núi thì tự nhiên phải có côn đồ với ác thú. Nghĩ gì chị em tôi đủ sức chống cự nên mới dám đi. Vậy xin tiên sanh đừng có lo sự ấy.
Ta là hai quý nương tính qua Thái Nguyên mà tìm chú, vậy chứ chưa có chồng hay sao? Nên đi một mình không có đàn ông đưa.
Thưa tiên sanh, hỏi câu đó nghe kỳ lắm nha. Nếu mà chị em tôi có chồng, thì có đi làm chi như vậy?
Quý mai dữ à!
Người trai ấy bước lui lại, nói nhỏ với hai tên gia dịch, rồi mới nói tiếp với hai nàng.
Thưa hai quý nương, có lẽ khi cũng là trời khiến nên hai quý nương mới gặp tôi như vậy. Vậy tôi xin mời hai quý nương theo tôi về tể xá mà tạm nghỉ một đôi bữa. Rồi như hai quý nương còn muốn qua Thái Nguyên thì tôi sẽ đưa đi.
Xuân Lan cười gằn mà đáp rằng: Thưa tiên sanh, mấy lời mà tiên sanh mới mừng đó thiệt là sái lễ lắm. Trái vậy mà cái sự mời hai chị em tôi về nhà lại còn sái lễ nhiều hơn nữa. Tôi nghe tôi khuyên tiên sanh từ rầy sắp lên, nếu mà có gặp gái giữa đường thì đừng có hỏi thăm chi hết, mà cũng đừng có mời về nhà nữa, bởi vì làm như vậy thì ra tuồng người qua nguyệt chứ đâu có phải con nhà học trò.
Quý nương nói kỳ quá, gặp con gái đi bơi vơ trong rừng một mình, mời về nhà nghỉ ngơi một đôi bữa rồi muốn đi đâu thì mình đưa dùm cho mà đi. Làm như vậy là có nhân chứ sao gọi là vô lễ.
Chị em tôi không có bà con quen biết chi với tiên sanh mà mời về nhà nổi gì.
Cần gì phải quen biết, con người ở đời ai mà biết hết cả thiên hạ cho được. Ban đầu phải lạ rồi sao mới quý chứ. Hai quý nương ở tha hương, thổ nay chưa gặp tôi, tự nhiên phải lạ, mà hễ về ở nhà một bữa rồi thì quen với tôi, có lạ nữa đâu. Hai quý nương đừng có ngại, tôi chẳng phải là kẻ côn đồ cướp đảng kia đâu. Tôi đây là trưởng tử của quan chuyện dẫn sứ ở huyện này. Công tử Trần Ngang là tôi đây. Hai quý nương ở xa không hiểu, chứ người ở xứ này ai cũng đều kính trọng tôi, đều biết thái. Chẳng có việc gì tôi muốn mà không được. Tôi ưa phong lưu nên tôi giữ thói thanh nhàn. Tôi nhàm danh lợi nên tôi không thèm thi cử. Chứ nếu muốn đi thi thì chắc tôi đậu đã lâu rồi. Chẳng giấu hai quý nương làm chi, tôi là con nhà quan, tôi sang trọng lắm. Hiềm gì thổ nay tôi chưa gặp được khách tri âm, bởi vậy trong loan phòng còn một mình hiếu quạnh. Nay tôi tình cờ mà gặp hai quý nương đây, tôi nói may là vì tôi trông thấy hai quý nương dung mạo phi phàm. Tôi chắc bà ta có duyên cơ chi đây, nên trời mới khiến gặp nhau như vậy. Vậy tôi xin tỏ thiệt cho hai vi nương nha, nếu hai vi nương chẳng chê tôi là đứa bất tài thì tôi rước hết về dinh, rồi tôi chọn ngài làm lễ động phòng. Đặng ba ta kết tóc trăm năm, cho tôi phỉ trí ước mơ, và cho hai vi đương hết hồi lưu lạc.
Xuân Lan nghe tới đó thì tái mặt, đỏ phừng phừng. Nàng đưa tay lên chỉ ngay vô mặt Trần Ngang mà nói rằng, té ra người là công tử Trần Ngang, con quan chuyển dẫn xứ ở huyện này ha, hay cho công tử giữ á. Thứ cái đồ yếm tước mà dám trèo leo muốn đậu chung với Học Hồng. Bớ công tử Trần Ngang, tôi xin hỏi người vậy chứ, con nhà quan sao không học thói nhà quan mà đi chiêu hoa ghẹo nguyệt với phường du đảng vậy hả? Trần Ngang bị mắng, chàng nổi giận, trợn mắt bước tới nạt rằng,
chà chả con tiện tỳ này dám mắng ta.
Một tên gia dịch chạy lại nắm tay chàng mà kéo mà nói rằng,
công tử đừng có nóng, công tử đứng xe ra để đó cho tôi.
Nó can Trần Ngang, rồi dây lại ngó Xuân Lan và cười ngõ nghẽn mà nói rằng,
thưa cô, xin cô phiền tưới giùm cho nó nguội bớt cái lò lửa nóng của cô, tặng tôi phân một hai điều phải trái cho cô nghe. Có lẽ cô cũng có nghe người ta thường hay nói, nam đại bất thú như liệt mã vô cương, nữ đại bất giá như tư nguyên phạm thủ. Cậu tôi đây là trai đã lớn rồi mà chưa có vợ, còn hai cô là gái cũng đã lớn rồi mà chưa có chồng. Hai đàn gặp nhau theo lẽ trời thì phải tèo tẹo, chứ nào phải cậu tôi nói chơi rồi bỏ qua hay sao mà cô giận. Cô nghĩ lại mà coi, cậu tôi là con nhà quan, cậu tôi ở chúng theo sách lắm. Sách có câu quân tử chi đạo, tạo đoan hồ phu phụ. Vậy cậu tôi tỏ ý muốn kết duyên cùng hai cô, ấy là cậu tôi đã quyết làm theo lời thánh hiền dạy, sao cô lại trách cậu tôi vô lễ?
Xuân Lan nạt rằng, thôi dẹp đi mi, ta khuyên cậu cháu mi hãy tránh đường cho chị em ta đi. Tên gia đình cản tay mà nói rằng,
khoan, đi đâu được, cô đừng có nóng nữa, thủng thẳng đợi tôi nói hết cho mà nghe. Hai cô ở xa nên không biết, chứ cậu tôi đây đứng đắn lắm. Các công tử đời nay chưa có mặt nào dám vì đâu. Kìa kìa, cô liếc mắt coi cậu tôi, đó thử coi. Bộ tướng oai nghiêm, diện mạo khôi ngô biết chừng nào, cô coi có đáng hay không hứng? Ý mà tướng tốt chẳng nói làm chi, tài học giỏi lắm mới tiệc là sướng chứ. Vì vậy ông bà tôi cưng không biết chừng nào mà nói cho được. Cậu tôi muốn việc chi cũng được hết thảy. Hai cô mà ưng cậu tôi thì hai cô sung sướng cũng như tiên. Hai cô chịu đi đừng có dục dặc, cậu tôi mà dặn thì khó lắm.
Xuân Lan cười mà đáp rằng, cậu có mi như vậy á, sắm mi như vậy thiệt là xứng à, ta khen đó. Nàng lại bước tới ngó Trần Ngang mà nói rằng, bớ công tử là con nhà quan, công tử phải lo luyện tập kiếm cung, ôn nhuần kinh sử, chẳng mà phò vua giúp nước. Chẳng nên chặn đường đón ngõ mà chọc gái như vậy nhờ nhuốc lắm. Công tử phải nhớ mấy lời tôi dạy đó mà sửa mình. Thôi, đi về cho mau, nếu mà cãi lời tôi, ắt chẳng khỏi phải mang quạ. Trần Ngang thổi nay, chưa gặp ai dám nhục mạ mình như thế, bởi vậy chàng nghe mấy lời cao ngạo của Xuân Lan thì chàng không chịu được nên chàng xăng tay áo và nói rằng,
vì ta thấy hai nàng có sắc tha thương nên nãy giờ ta dùng lời nhỏ nhoi mà nói. Nàng thấy vậy cứ theo nhục mã ta hoài, cái đó là tại hai nàng chứ không phải tại ta. Hai nàng cũng như chim ở trong lòng, cá ở trong rọ, làm sao thoát khỏi ta được mà nói phách. Thuận tình đi theo ta về nhà thì tốt hơn, còn nếu không phụng ta thì ta cũng bắt đại, chứ ta có dung đâu.
Xuân Lan nạt lớn lên rằng, cha chả, người đã vô lễ với chị em ta rồi, bây giờ lại muốn hành hung nữa à. Ta nói cho mà biết, cóc muốn trèo thang sao cho được, nhãi bén phình bụng đến nứt da đi nữa cũng không bằng con bò đâu. Người phải dẹp đường cho mau, nếu cãi lời, e sợ chừng biết ăn năn thì đã muộn. Trần Ngang giận rung, ngoắt hai đứa tùy tùng mà chỉ biểu bắt Lệ Bích, còn chàng thì dợm nhảy tới toan chụp bắt Xuân Lan. Và Lệ Bích là con nhạc tướng, nên võ nghệ chẳng kém tài trai, còn Xuân Lan ở hầu nàng thời nay, nên nàng cũng có truyền nghề chút đỉnh. Vì vậy, nên khi Trần Ngang nhảy tới mà chụp, thì Xuân Lan trớ qua một bên, rồi đá chàng một đá. Chàng té lăn cù dưới gốc cây, Lệ Bích rút gươm bước tới, hai tên gia đình thấy vậy thất kinh, không dám ác lại làm Ngang, chỉ xúm nhau đợi công tử đứng dậy, rồi dắt nhau mà chạy. Xuân Lan nói với Lệ Bích, không muốn giết Trần Ngang, nên không thèm rượt theo, chỉ đứng mà ngó mà mắng nhiếc om sòm.
Quý vị vừa nghe kỳ 8, chuyện dài nặng gánh can thường của nhà văn Hồ Biểu Chánh trên làn sóng của hệ thống truyền thông Việt Nam hải ngoại. Xin kính chào tạm biệt quý thính giả. Xin hẹn quý vị vào kỳ phát thanh tới. Chúc quý vị luôn an bình, hạnh phúc.